This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay do Hòa Tính phụ trách. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Tính gửi đến cho quý vị một hoặc là hai món mà Hòa Tính thấy cũng rất là hữu ích cho quý vị. Thì hy vọng là quý vị nghe thì mình thử xem. Nói chung ra đây là một cái món mà chúng ta kêu là món ăn bài thuốc, thưa quý vị. Và hy vọng là trong những cái lần mà Hòa Tính phụ trách thì Hòa Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái món ăn nó bổ dưỡng hơn một xíu ha, thưa quý vị. Đó là chân gà cộng với lại đậu phộng, đó là một cái bài thuốc mà trị đau nhức bôi trên cái xương khớp, rất là rẻ tiền phải không, thưa quý vị? Mà nó hiệu quả như thế nào thì chúng ta hãy làm thử xem nhé. Mời quý vị cùng vào bếp với chân gà cộng với đậu phộng. Thưa quý vị, chân gà là một cái món ăn quen thuộc, rất là khoái khẩu của rất là nhiều người. Nhưng mà nó không mấy ai mà biết cách biến những cái món, đặc biệt là cái món này, thành cái bài thuốc quý. Thưa quý vị, từ trước đến nay thì chân gà vốn được coi như là một cái loại thuốc quý rồi. Nó không chỉ nó có tác dụng với trẻ em như là chậm đi hay hoặc là chậm mọc răng, hay hoặc là cả những cái người lớn mà bị mệt mỏi, bị khô da, bị rung tay chân. Thì quý vị có biết rằng là cái chân gà, cái chỗ quý nhất của nó là gì không? Thiệt là bất ngờ khi mà theo nghiên cứu chỉ ra đó chính là cái phần gân ở cái phần mõm đầu của cái cẳng chân gà, được cấu thành bởi những cái chất collagen, là một cái loại protein rất là đặc biệt giúp cho các acid amin cũng như là glycine, hydroxyproline cũng như là proline, arginine. Trong khi đó thì cái riêng cái phần gân gà đã chiếm tới khoảng 80% cái lượng collagen đó rồi, thưa quý vị. Đây là một cái bài, một cái món mà Hòa Tính sưu tầm trong những cái món ăn bài thuốc trên cái website, thưa quý vị. Chân gà nấu với đậu phộng khi mà được hầm nhừ, nhừ hẳn luôn, thì những cái hydroxyproline ở cái phần tủy xương sẽ giúp cho xương của chúng ta khỏe chắc hơn. Chúng chứa khá nhiều kali và những cái loại khoáng chất hữu ích khác. Chân gà còn có cái tác dụng là ức chế cái men, chuyển giúp hạ huyết áp rất là tốt, thưa quý vị. Sau đây là bài thuốc để mà chữa đau nhức xương khớp, khô khớp lâu năm từ chân gà. Thì cái nguyên liệu thì Hoàng Tính thấy là tất cả những cái này đi ra chợ thì quý vị cũng có thể tìm mua được, hay hoặc là quý vị để dành một số những cái món trong đây. Mình thôi bây giờ mình đi ra chợ Trần Nguyên hay hoặc là chợ Hồng Kông hay hoặc là những cái ngôi chợ mà được quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, thì cái nguyên liệu của chúng ta 5 cặp chân gà nha, thưa quý vị, 5 cặp chân gà ta. Chân gà ta nha ha. Hòa Tính hy vọng là cái loại chân bình thường nó cũng được, thưa quý vị. Đậu phộng thì mình mua khoảng một bịch, mình về mình coi coi nó bao nhiêu gram, 350 gram hay hoặc là 400 gram, thì mình chỉ cần trong cái món này với 5 cái cặp chân gà thì mình cần khoảng 50 gram đậu phộng thôi. Rượu trắng thì mình cũng cần khoảng 50 gram, thưa quý vị. Gừng thì họ để là mua một miếng gừng, thì mình lấy là gừng miếng đi ha, thưa quý vị. Chút xíu xuống cái bảng chỉ dẫn này xuống chút xíu, và tính coi họ bỏ gừng nhiều ít ha, thưa quý vị. Rồi gừng miếng xong thì cái một miếng quýt khô. Miếng quýt khô thì có một số những cái chợ thì mình tính nghĩ Trần Nguyên hoặc là Hồng Kông cũng có. Thưa quý vị, vô cái khu đồ khô mình tìm thử cái quýt khô nó có không đó, thưa quý vị ha. Còn nếu không thì mai mốt mà có lễ lọc hay hoặc là quý vị ăn được cái mít ý là cái quýt, tức là cái tangerine, thưa quý vị, thì quý vị chừa cái vỏ thì quý vị phơi khô nó thì mình có được một miếng quýt khô ha. Xong rồi cái hệ mà khô rồi quý vị bỏ bọc này treo ở trên cửa chẳng hạn ha, là cửa bếp gần ở bếp thì mình biết mình có một miếng quýt khô ha. Đó rồi ngoài ra thì mình có muối bột ngọt với lại dầu gà, thưa quý vị, dầu bình thường tính nghĩ là cũng được, thưa quý vị. Rồi bước tiếp theo thực hiện cái thứ nhất, làm sạch cái chân gà. Làm sạch cái chân gà bằng cách là chúng ta bỏ cái móng của nó đi, chặt hẳn cái phần móng của nó ha, thưa quý vị, chặt sát cái phần móng của nó. Xong xuôi chúng ta mới sát với muối và chanh và rửa lại kỹ cho sạch và nó hết mùi hôi nha, thưa quý vị. Xin được lặp lại cái bước thứ nhất, tức là làm sạch cái chân gà bằng cách là chúng ta bỏ cái móng của nó ra, tức là cắt bỏ cái móng, rồi chúng ta chà sát với lại muối chanh và rửa lại cho nó kỹ, cho nó sạch cũng như là cho nó hết mùi ha, thưa quý vị ha. Rồi cái bước thứ hai tiếp theo là mình ngâm cái đậu phộng trong nước ấm. Ngâm đậu phộng trong nước ấm này khoảng độ 30 phút, thưa quý vị. Cũng mình tính thấy nếu mà quý vị mà mua một cái dây mà 5 cái cặp chân gà thì cũng khoảng cỡ 50 gram thì cũng hơi nhiều ha, thưa quý vị ha. Đó, cũng hơi nhiều ha, mình tính thấy. Đó, thì mình ngâm nó khoảng 30 phút nha. Đó, ngâm cái đậu phộng khoảng 30 phút. Và bước thứ ba, tức là bước tiếp theo, thì chúng ta cho những cái nguyên liệu này bao gồm có chân gà nè, mà mình hồi nãy rửa sạch bằng cắt ra thì mình rửa, mình chà sạch đó, phải không? Rồi chân gà bỏ vô nè, đậu phộng bỏ vô nè, rồi đậu phộng bỏ vô, rồi gừng miếng và rượu bỏ vào trong nồi. Xong xuôi chúng ta đậy nắp và chúng ta đun trong khoảng 2 tiếng cho nó thiệt là như. Đó. Trước đó thì chúng ta cũng cần bỏ thêm đầy đủ những cái gia vị đã chuẩn bị từ trước vào. Và khi đun thì lưu ý là chúng ta giữ ở cái mức là lửa nhỏ và cái nước gà được thêm vào sau đó một lúc nha, thưa quý vị ha. Rồi sau đó thì dùng cái nước hầm này chia ra dùng trong ngày. Chân gà có thể ăn được nhưng mà không nên ăn cái xác đậu phộng, bởi vì xác đậu phộng ăn vào sẽ gây ra đầy hơi và khó tiêu, có thể nó trương cái bụng mình ha, thưa quý vị ha. Với cái bài thuốc chữa đau nhức xương khớp lâu năm từ chân gà, thì nếu mà mình mà có bị cái chứng xương khớp ở ngay cái đầu gối thì cần phải kiên trì trong khoảng một tuần ha. Hết một tuần thì dừng 4 ngày, sau đó thì lại tiếp tục sử dụng thêm một tuần nữa là đủ rồi. Đó, mỗi ngày làm một lần để ăn trong ngày, không để thừa sang ngày hôm sau, tức là ăn hôm nào thì mình làm ngày làm cái hôm đó thôi nha, thưa quý vị. Hy vọng là hành tính chia sẻ trong cái món này thì quý vị cũng sẽ có được một cái cách mà bấy lâu nay hành tính biết là rất là nhiều quý vị, dù cho lớn tuổi hay nhỏ tuổi nữa cũng thường bị đau khớp đó, thì hy vọng trong cái món chân gà hầm với lại đậu phộng này thì chúng ta sẽ có được một cái món ăn chúng ta trị coi như thế nào ha, thưa quý vị. Có một dịp gần thì hành tính cũng sẽ thử cho người nhà ăn thử coi có bị hay không, có bớt hay không nha. Xong xuôi nếu mà quý vị nào mà có được một cái kết quả tốt thì quý vị cũng có thể chia sẻ cho đồng hương của mình nha ha. Cái món là chân gà hầm với lại cái đậu phộng này nha, thưa quý vị. Đó là một cái món đầu tiên trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Và tiếp theo, cái mùa này thì bắt đầu là cái mùa này nó cũng là hơi là lạnh lạnh rồi. Hơi là bắt đầu se, rồi gió mái cũng đầy rồi, thưa quý vị. Lâu lâu hoàn tính mà đi ra ngoài ha. Nếu mà mình nói mình là một cái con người mà nắng không ưa, mưa không chịu, không được. Tại hoàn tính cũng thường exercise. Ngày xưa thì cũng chơi thể thao. Sau này có kỳ thì mình cũng lo làm, nhưng mà cũng phải ráng cố gắng dành thời gian mình đi exercise. Thỉnh thoảng thì mình cũng có ho, phải không thưa quý vị? Ho thì nó không có chừa ai hết trơn, lớn nhỏ, già trẻ lớn bé cũng bị hết trơn. Sau đây ba cái cách ngâm chanh uống vào nó trị ho hiệu quả không, những trị ho không mà theo những cái tài liệu này cho biết là nó còn làm cho cái da của mình nó mịn màng nữa. Xin được chia sẻ cho quý vị về cái cách mà ngâm chanh này như thế nào hả, thưa quý vị. sử dụng chanh để mà kết hợp với một số những cái nguyên liệu như là mật ong nè, đường phèn nè, muối nè, gừng nè, sẽ mang đến gia đình mình một cái hũ ngâm này rất là tốt cho cái việc người ta cũng nói là làm đẹp rồi giảm cân mà không cần phải ăn kiêng, đồng thời hỗ trợ cho lọc sạch mỡ máu nè, thải độc gan nè, chấm dứt cái tình trạng ho đờm rồi viêm họng. Chúng ta làm thử coi như thế nào có hiệu quả không, thưa quý vị. Cái công thức ở đây nó có 3 cái công thức mà tính xin gửi đến cho quý vị. Cái công thức thứ nhất ha, công thức thứ nhất là chanh đào ngâm mật ong. Chanh đào ngâm mật ong, chanh đào bên này không biết có không, nếu mà có thì quý vị mua 1 ký chanh đào đó, chọn cái quả nó hơi già, cái vỏ chanh thì nó bóng ha, cái ruột thì nó thì hồng, bởi vậy người ta mới kêu là cái chanh đào là vậy. Bên trong cái ruột của chanh đào nó hơi hồng hồng đó, lựa những cái quả tươi chín vàng mỏng vỏ nha ha, xong xuôi cái chuẩn bị thì mình cần 1 ký chanh đào, tiếp theo đó là 1 lít mật ong nha thưa quý vị. Đường phèn thì mình cần khoảng 0.8 gram thôi thưa quý vị. Đó, rồi một chút thôi, không có nhiều lắm đâu, bởi vì cái mật ong cũng là ngọt rồi phải không thưa quý vị. Một cái bình thủy tinh, một cái chum thủy tinh thưa quý vị ha. Đó, một cái vỉ nén bằng nang tre ha thưa quý vị. Cái chanh đào này Hoàng Tính thấy ở dưới cái hình thì thấy nó ở bên trong khi mà cắt ra nó có màu hồng, biết bên Hoa Kỳ này mình có không nữa đây. Đó, rồi. Đại khái là như vậy, xin được chia sẻ cho quý vị cái cách thứ nhất là chúng ta cần phải có cái chanh đào này. Rồi cái khi mà mình làm thì mình rửa sạch chanh, mình pha ít muối với lại nước sôi để nguội rồi ngâm khoảng 30 phút rồi vớt chanh ra. Vớt chanh ra chúng ta phải để cho thật khô, và nếu mà chưa đủ cái độ khô thì chúng ta lau khăn sạch và khô đi, lau kỹ từng cái quả chanh nhé. Và lưu ý trong cái bài sưu tầm này cũng lưu ý là cái lúc mà làm nó tay của mình nè, thớt nè, dao nè cũng phải là thật khô, không có dính nước nha. Cắt chanh thành những cái miếng mỏng, ngâm cả hạt mới tốt nha thưa quý vị ha. Các chuyên viên của cái bài viết này nói là như vậy. Rồi cái bước thứ nhất là như vậy, cái bước thứ hai là đường phèn. Đường phèn chúng ta đập nhỏ, đổ một lớp đường vào lọ, rồi sau đó sắp lên một cái lớp chanh đó. Lớp đường, lớp chanh cứ thế để cho đến khi hết chanh thôi. Đó. Trong cái hũ, trong một cái chum gì đó thì quý vị có thể vào những cái ngôi chợ mà thường thì quý vị cũng thường đi hoặc tính thấy. Thí dụ như Ross, ở chợ Ross hay hoặc là Walmart hay hoặc là Target cũng có thưa quý vị ha. Mình mua những cái hũ thủy tinh thì nó tốt hơn. Đó, mình cứ sắp như vậy một lớp chanh, một lớp đường, mà đường phèn ha thưa quý vị ha. Đường phèn phải đập nhỏ nó ra đi. Cứ rắc một lớp đường, để một lớp chanh, rắc lớp đường, để lớp chanh cứ thế cho đến khi hết chanh thôi. Trừ những cái cục đường to để cho lên trên cùng hết ha. Nếu mà có những cục đường to quý vị để lên trên hết. Rồi, cái bước thứ hai là như vậy. Bước thứ ba là cuối cùng mình đổ mật ong vào, rồi lấy cái vỉ nang mình nén cái chanh xuống ha, đậy kín cái nắp để khoảng 3 tháng là sẽ dùng được. Hôm giờ mình làm vừa ha thưa quý vị ha, 11-12 tháng 10 tháng 11 tháng 12 cũng được 3 tháng ha. Đó, để dùng dần dần ha. Thời gian đầu mới ngâm thì chúng ta phải kiểm tra cái bình thường thôi. Nếu mà sau vài ngày mà thấy nó sủi bọt thì mình hớt đi cái bọt đó, không để cái chanh nó nổi lên khỏi vỉ. Chanh nổi lên khỏi vỉ thì nó sẽ dễ bị mốc lắm, cho nên mình có một cái vỉ nang mình nén chanh nó xuống đó thưa quý vị ha. Cái vỉ nang này nói thì chắc không lại biết rồi. Nếu mà quý vị vào những cái chợ Việt Nam, chợ Trường Nguyên thì những cái hũ mà hũ tôm chua này nọ đâu, mà tôm chua Huế nọ đó, nó có một cái nang này nọ. Nói chung ra thì những cái vật nào mà chua mà cần phải nén lại cho nó chặt trong cái hũ, người ta thường có một cái vỉ nang ở mé bên trên đó thưa quý vị. Thì cũng như vậy, mình sắp trong cái chanh này với lại cái đường phèn này, mình cũng ở trên cùng mình cũng phải có một cái vỉ nang. Đừng có để cho cái trái chanh nó nổi lên khỏi, thì làm như vậy thì nó sẽ dễ bị mốc và nó nổi ván lên đó. Chúng ta nên ngâm chanh càng lâu càng tốt. Thì mới đầu chanh nó còn tươi thì ăn nó hơi đắng, nhưng mà sau một thời gian dài thì chanh đào này ăn nó như là ô mai. Nó vừa tốt cho mình, nó là vừa tăng cường sức khỏe thưa quý vị. Rồi, mỗi sáng thì chúng ta hãy lấy 1-2 thìa sau 3 tháng ha tới quý vị ha. Khoảng giờ nếu mình làm thì khoảng tờ tháng 12 mình ăn được, mình dùng được, ăn thì cũng ăn ít thôi. Mỗi sáng thì chúng ta lấy 1-2 thìa hỗn hợp chanh mật ong này pha với lại nước ấm và uống trước khi ăn. Đó. Có thể uống một ly nước chanh ấm vào buổi tối trước khi ngủ cũng được. Nước chanh mật ong sẽ giúp kiểm soát cái lượng thức ăn cũng như là hỗ trợ thải độc cũng như là thanh lọc cơ thể thiệt là tốt. Chanh ngâm mật ong còn là một cái bài thuốc rất hữu dụng với cả người lớn và trẻ em trong những ngày mà thời tiết giao mùa nè, để trị ho, trị viêm họng. Và khi mới chấm ho thì chúng ta lấy 1-2 cái thìa mật ong cho những cái đứa trẻ nó có thể nó uống được. Với người lớn thì chúng ta ngâm 1-2 lát chanh khoảng 15 phút rồi nhai rồi nuốt nó xuống luôn. Ngày 2-3 lần nè sẽ giảm ho, giảm viêm họng rõ rệt đó. Đây là cái tài liệu này nói là như vậy, đó là cái công thức công thức thứ nhất nha thưa quý vị. Công thức thứ nhất là mình làm chanh đào ngâm mật ong. Chanh đào này có không? Đó, bây giờ mình để trở lại chanh tường bằng cái công thức thứ hai, đó là chanh ngâm muối nha thưa quý vị ha. Rồi, chanh tươi ký chanh. Chanh tươi ký chanh nha ha. Rồi, muối hạt to. Không nên dùng cái loại muối tinh đã nghiền mịn nha. Mua cái loại mà muối biển thưa quý vị ha. Thì hạt to, 500g, cần khoảng 500g muối nha. Nếu ngâm để trì ho thì có thể dùng dùng cái tỷ lệ chanh muối là 1:1. Phèn chua 2 muỗng cà phê. Rồi cái hũ thủy tinh sạch, kính nắp, tráng qua nước sôi để cho nó thiệt là khô. Rồi cách làm khử đắng cho chanh. Chúng ta hãy dùng kim xâm nhẹ nhẹ bề mặt của quả chanh. Rồi chúng ta mới rải muối mỏng đều lên một cái bề mặt rổ. Rồi lăn chà chanh nhẹ tay để mà không bị nát mà vẫn được ra những cái tinh chất chanh nó gây đắng. Lăn đến khi mà thấy cái vỏ chanh nó nhạt cái phần xanh đi và muối nó chuyển sang màu xanh ha thưa quý vị ha. Đó, rồi đun một cái nồi nước sôi, thả vài cái hạt muối vào, chuẩn bị một bát nước lạnh cũng thả vài cái hạt muối. Đó, rồi khi mà nước sôi nhẹ thì đổ chanh vào trần sơ rồi vớt ra ngay. Rồi thả vào cái bát nước lạnh khoảng 5 phút vớt cái chanh ra. Sau đó chúng ta pha một cái nồi nước lớn với phèn chua. Ngâm chanh đã được khử đắng trần sơ qua đó khoảng 7-8 tiếng. Vớt ra phơi nắng nửa ngày cho chanh nó hơi héo, khô và sơ vỏ. Ha, thưa quý vị ha, cứ 1 kg chanh thì chúng ta sẽ cần khoảng 1 lít nước muối để mà ngâm. Đun nước với phần muối mà chúng ta đã chuẩn bị đun sôi rồi chúng ta để nguội. Và cái lọ thủy tinh đã tráng qua cái nước sôi để khô, xếp từng cái lớp chanh vào lọ. Khi nước muối đã nguội hẳn thì đổ vào lọ, ngập cao hơn chanh, dùng một cái miếng gạt để đè lên bề mặt cho chanh nó không bị nổi lên, bọc kín cái miệng lọ, đậy nắp, phơi nắng thêm tầm 1 tuần, 10 ngày thì cất vào nơi khô mát. Cái món chanh muối, tức là chanh muối thường chúng ta ưa uống để càng lâu thì càng keo sánh lại thì nó lại càng tốt thêm nữa thưa quý vị. Sau 1 tháng mà chúng ta có thể dùng được. Chúng ta có thể dầm cái trái chanh trong ly, cho thêm chút đường, một muỗng nhỏ cái nước chanh muối, rồi chế thêm cái nước ấm nếu mà muốn dùng ấm hay hoặc là nước lạnh và đá thì nếu mà chúng ta dùng lạnh phải không thưa quý vị. Đó là cách thức mà làm chanh muối trong cái tài liệu này mà họ tính chia sẻ. Một cái công thức tiếp theo, công thức sau cùng đó là chanh ngâm gừng mật ong thưa quý vị. Mình chuẩn bị khoảng 5-7 quả chanh tươi nang, rồi 3 củ gừng ngang, rồi 1 cái hũ mật ong nguyên chất ngang, rồi 1 cái hũ thủy tinh thôi. Đó, như vậy thì nếu mà 3 công thức này mà từ đầu giờ tới giờ hành tính làm thì nếu mà quý vị thấy nó hữu hiệu thì quý vị cứ vào những cái ngôi chợ vừa rồi quý vị mua thêm một bài hũ để mình làm thêm nhiều hũ thưa quý vị ha. Rồi, cách làm nè. Chanh mua về rửa sạch ngâm qua cái chậu nước muối ha. Rồi chúng ta lấy 2 quả cắt đôi, vắt lấy cái nước cốt. 5 quả thì chúng ta thái thành những cái lát mỏng nha thưa quý vị ha. Đó, 5-7 quả chanh tươi thì chanh rửa sạch xong tươi qua chậu cái nước muối, rồi chúng ta lấy 2 quả cắt đôi, vắt lấy nước cốt. 5 quả thì chúng ta thái thành những cái lát mỏng. Rồi gừng rửa sạch, gọt vỏ, thái thành sợi mỏng nha. Cho những cái lát chanh và gừng thái sợi vào, sau đó đổ cái nước cốt chanh và mật ong nguyên chất, đậy kín nắp và ngâm ở cái nơi thoáng mát khoảng 1 tuần là chúng ta có thể dùng được rồi. dùng như thế nào? Lấy một cái thìa cà phê, nước cốt chanh, gừng, pha với lại nước ấm, rồi uống vào buổi sáng. Hy vọng với những cái kinh nghiệm chia sẻ ở phía trên mà tính sưu tầm được cũng sẽ giúp cho quý vị ngâm chanh thiệt là đã mà nó không có bị đắng nha. Và hy vọng là khi mà nói đến chanh thì chúng ta thấy rằng nó có một cái tính trị bệnh rất là nhiều rồi. Hy vọng và mong lắm thay cũng chia sẻ được một phần nào những cái sưu tầm của Hành Tĩnh gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui, bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn do Hành Tĩnh phụ trách của lần sau.